Bà Tư sống như một người có hai cõi miền khác nhau, nửa tỉnh nửa mê, một cõi trên và một cõi trần ai. Bà cười. Trong con người khô héo này vẫn không mất vẻ hài hước.
Bây giờ không biết lúc nào mưa, lúc nào nắng, mà mưa lớn mưa nhỏ gì cũng ngập tràn, ngập triền miên hà. Mà anh biết không, có buổi em đang nằm ngủ ở trên giường thì thấy nước mấp mé giường. Em làm biếng quá hà. Thôi thì kê thêm cái bàn lên giường rồi nằm lên ngủ tiếp. Rồi cái lát hồi nước leo sắp xỉ mặt bàn luôn. Em độn trên cái bàn bằng mấy cái thùng. Rồi nước lại dâng. Rốt cuộc anh ba biết làm sao không? Cào riết rồi cái lỗ mũi của em đụng mái tôn luôn. Đó, anh thấy không? Em cứ nâng cái nền nhà lên tới trời luôn hà.
Và ông ba cũng cười.
Hay á, mà sao không nâng luôn cái mái nhà đi? Em quên. Mà như vậy thì được cái là càng ngày em càng gần ông trời á.
Nãy giờ con mèo cứ nằm yên. Nó ngắm nhìn con chuột lắc nằm chết cứng trước mặt nó. Con chuột chưa chết mà cũng không dám nhúc nhích. Nó tê dại trước cặp mắt thôi miên của con mèo. Cái cảnh này diễn ra thường xuyên. Trong nhà bà Tư, con mèo già lạ thường. Nó ăn chay, không ăn thịt chuột. Nó chỉ vui chơi, giỡn chuột. Mà lần nào ngày nào cũng vẫn là con chuột tội nghiệp này. Bà Tư đã trở về với bộ não trẻ con. Bà không nhận thức đúng tất cả mọi việc diễn ra xung quanh, kể cả chuyện con mèo giỡn ác với con chuột lắc. Người đàn bà cô độc này lần hồi mất những khái niệm thời gian, không gian, lẫn lộn hoàn cảnh hiện sống trong những câu chuyện hàng ngày bà hay kể. Nhiều lúc bị chinh chuyện cũ, mà với bà như là nó mới diễn ra gần đây. Nhà bà hoàn toàn thiếu tiện nghi. Duy nhất chỉ có cái máy truyền hình Toshiba cà khổ cũ xì mà ông ba đem tới bữa nào, là vật văn minh nhất. Nó nằm cạnh cái cà ràng đốt bằng lá dừa, cái nồi đất ám khói, màu gạch cua. Gió từ dưới dòng kênh đen thổi lên mùi bùn sình, buồn buồn. Bỗng bà Tư buộc miệng nói.
Đêm đó thiệt là vui hả?
Trên tay bà vẫn còn cầm tấm hình của chị Phương. Mà thật kỳ lạ, bà chợt ngã người như né tránh những lưỡi dao. Từ cõi xa xăm, nó bay trở lại, sáng lập lòe như những con đom đóm trong mắt bà. Bên tai bà nghe tiếng trống rè, tiếng kèn văng vẳng. Bà run rẩy đưa hai bàn tay ốm nhom tới đằng trước. Ông ba cầm bàn tay em gái mình. Nó lạnh như một xác chết. Phải, em tôi nói đúng. Đêm đó vui thiệt. Gió thổi tung mảnh vải trắng dùng chiếu phim. Gió thì lúc nào cũng là gió, không phân biệt thời gian, không già đi, và lúc nào cũng vô tình. Và trên những dòng sông mênh mông, gió thổi về cái rạp hát nóng bừng nhộn nhịp này đây. Người ta như điên dại rồi. Bàn tay trái yếu ớt của tôi cố giữ cho vững tấm dáng phóng dao. Bàn tay phải to lớn, chai sần nhọc nhằn, tật nguyền của tôi. Như bàn tay Quasimodo kéo cái chuông nặng trên gác nhà thờ, cố gắng đưa tới trước tấm dáng, cố tìm và nắm chặt bàn tay em tôi. Nó đã lạnh như bàn tay người chết.